vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, kính thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị thính giả của đài phát thanh SBS, là trong tuần qua đó, trong cái giới y khoa rất là xôn xao, là tại vì có 5 trường hợp ở bệnh viện St. Vincent Hospital đã làm việc tại đó bị nhiễm vi trùng bệnh lao, gọi là tuberculosis, hay là nói tắt là TB. Thì cái bệnh lao đó nó không có lạ gì đối với người Việt Nam chúng ta, hầu như ai cũng nghe nói tới. Tuy nhiên đối với người Úc, đây là một cái nước mà nó không có bị bệnh lao từ cái trong nước, mà phần lớn đó là do những cái di dân nhập cư đến nước Úc mang bệnh lao. Và đây là lần đầu tiên bệnh lao nó bộc phát, nó gọi là cluster, nó bộc phát một cái nhóm ở một cái bệnh viện rất là nổi ở Sydney, gọi là St. Vincent. 5 người đã được thử nghiệm và tìm ra đang bị bệnh lao, và điều đó làm cho báo chí và đài phát thanh, đài truyền hình rất là lo lắng. Hiện tại bây giờ là có hàng trăm người đã đến bệnh viện đó hay là đã làm việc tại bệnh đó, nhận được những cái giấy khuyến cáo của bệnh viện là phải đến thử tìm cho coi mình có bị bệnh lao do một người bị bệnh lao phổi đến chữa trị tại đó.
Dạ vâng, nhưng mà nghe nói rằng cái người này bị bệnh lao hồi tháng 10 năm rồi mà thưa bác sĩ, không lẽ nó lây nhiễm tới giờ này hay sao ạ?
Dạ, cái bệnh lao là một cái bệnh mà nó rất là đặc biệt, nó hơi khác với những bệnh khác. Nó gọi là có cái latent period, tức là nó thời gian nằm ở đó, nó tiềm ẩn ở đó, tức là mình bị lao nhiễm bữa nay đó, thì có thể là 2 năm sau mình mới hiện ra triệu chứng. Và trong vòng 2 năm đó, đa số đó nó không có triệu chứng, cho tới khi mà nó phát hiện ra những cái triệu chứng rồi đó, thì là trong thời gian 2 năm tiềm ẩn đó, người đó cũng có thể lây qua những người khác. Tại cái con vi trùng lao này đó, nó rất là khó tánh, nó không có nhảy vô, nó quánh mình lung tung giống như là bệnh COVID. Vô một cái là mình thấy nóng sốt trong vòng 2 tuần liền. Bệnh này đó thường thường là có 6 tháng hay 8 tháng hay 1 năm nó mới bắt đầu ăn nhậu say sưa trong cái phổi mình, rồi nó mới bắt đầu gây ra những cái triệu chứng. Yeah. Đây là một cái bệnh nhân hồi nãy anh nói là cái ngày 30 tháng 10 đó, là ông đến phòng cấp cứu của bệnh viện St. Vincent ở để mà khám chữa bệnh phổi của ổng, là người ta định bệnh là ổng bị bệnh suyễn là asthma đó, và cái bệnh sưng phổi là pneumonia, tức là mấy người asthma và pneumonia ưa đi chung với nhau, thành ra người ta giữ ổng lại để điều trị. Và trong đó có những y tá chữa trị trực tiếp với ổng trong vòng tháng 10 năm 2019, và cho tới bây giờ người ta mới phát hiện ra những người đó bị bệnh, thành ra làm cho người ta rất là hoang mang. Thì trong thời gian đó không biết bao nhiêu người khác đã bị nhiễm con vi trùng lao phổi đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, với người thường thì làm sao để phát hiện rõ ràng đó là bệnh lao phổi thưa bác sĩ?
Dạ, là anh muốn hỏi triệu chứng của nó. Thì cái người bệnh lao phổi đó, giống như chúng ta thường biết mình gọi là ho lao, thì cái đầu tiên là nó phải có ho. Ho nặng nhất là ho ra máu, và người đó ban đêm á, thường á, là hay chảy mồ hôi và nóng sốt. Có nóng sốt âm ỉ mà mình chữa hoài không hết á, thì nên nghĩ đến cái bệnh lao phổi. Nóng sốt âm ỉ mà ho, khạc đàm, đôi khi khạc ra máu và xuống ký, đặc biệt là những người đó đến từ các quốc gia mà có bệnh lao phổi hiện bây giờ. Thí dụ như Việt Nam, Trung Hoa và một số các nước Đông Nam Á như Ấn Độ, Mã Lai, vân vân. Đó là những cái nơi mà làm cho chúng ta phải để ý. Và nhất là quý vị bác sĩ gia đình đó, GP đó, thường thường là những bệnh nhân đó người ta đến gặp bác sĩ GP trước, là tại vì người ta bị những cái bệnh ho dai dẳng vân vân, hay là xuống ký vân vân, thì những cái người bác sĩ gia đình thường thường là cái chạm đầu tiên gặp những người đó, thành ra để ý. Và cái cách khám nghiệm dễ nhất là mình gửi đi chụp hình phổi. Khi mình chụp hình phổi là mình có thể thấy được, mình nghi ngờ được và có thể là định bệnh luôn là bị bệnh lao phổi nếu mà nó rõ ràng. Còn nếu chưa rõ ràng thì chúng ta phải đi thử đàm ít nhất là 3 buổi sáng liên tục ra để tìm cái con vi trùng, gọi là con vi trùng cóc, tức là Microbacteria bacilli. Nó từng que ngắn ngắn nhỏ nhỏ, nhìn với kiến nghiệm gì thì thấy nó. Cái vi trùng này đã tìm ra ngàn năm trước rồi, quý vị biết không? Trước do ông bác sĩ tên Robert Koch đã tìm ra. Và cái con vi trùng này đó rất là khó nuôi cấy. Khi tìm thông qua vi trùng đó, người ta sẽ cấy những cái đàm đó, thường thường cấy tới 4 tuần lễ, hay là từ 2 tới 4 tuần lễ mai ra là nó mới mọc. Thì đây là một trong những con vi trùng mà nó khó khăn, ăn uống khó khăn nhất. Nó phải cấy những môi trường đặc biệt để mà cho nó ăn ngon lành nó mới mọc được. Dạ,
dạ vâng. Thưa bác sĩ, bệnh lao hay là TB đó thì dường như là đã có những thuốc nhất là trụ sinh đã có những cái liệu pháp chữa trị tấn công mạnh thì đã giảm rất nhiều, và theo thống kê tại Úc đó, dường như là chỉ còn có 1% trên 100.000 người thôi. Đợt này nhiều người cho rằng bệnh lao gần như bị xóa sạch tại Úc, thì đây có lẽ là một cái trường hợp đặc biệt hay sao thưa bác sĩ?
Dạ thưa, từ nước Úc á, thì không có cái bệnh lao hồi đó, phần lớn là do những cái người nhập cư nó mang vi trùng lao đến, thì như chúng ta đã nói hồi nãy. Tuy nhiên mặc dù cái tỷ lệ người bệnh lao ở Úc rất là thấp, nhưng là đó là một cái lo lắng rất là lớn, là tại vì trong một cái quần thể dân chúng lớn như vậy mà không có cái bệnh lao đó, mà một con vi trùng đó nó tấn công vô đó thì nó giống như nó đánh vô chỗ không người, tại vì mình không có quen tiếp xúc với con vi trùng đó, mình có không có quen đánh cái loại giặc đó, thành ra khi mà nó tấn công mình đó, thì nó có thể làm chết người rất là nhanh chóng và nó lan rất là mau. Vì lý do đó cho nên mặc dầu kỳ rồi bị có 5 người thôi mà báo chí đã la sùm lên và giới chức y tế đã loan tin này một cách rất là triệt để cho mọi người chú ý đề phòng. Như anh nói đó, mình ở Úc có khoảng chừng 1% dân số bị vi trùng lao này thôi. Nói tóm lại là chẳng hạn như mỗi năm á, chúng ta có khoảng 1.000 người bị, phần lớn là do những di dân như chúng ta nói hoài. Tự trong nước Úc không có, mà nếu mà tự trong nước Úc mà lây lan với nhau đó thì là rất là nguy hiểm, rất là khó đối phó với nó, tại vì mình không có đủ kháng thể. Tuy nhiên một số thuốc như anh Bách nói đó, chúng ta đã có rất là nhiều thuốc từ hàng trăm năm nay, đặc biệt là đánh con vi trùng này, nhưng mà chúng ta không bao giờ dùng một thứ thuốc, lúc nào cũng dùng 4 thứ hay là 2 thứ cặp chung với nhau, tại vì con vi trùng này rất là khó diệt nó. Và mỗi lần trị liệu đó, lúc chúng ta cần học ở Việt Nam á, thì là khoảng 18 tháng, rồi sau đó nó rút dần xuống còn 12 tháng, bây giờ thì còn 6 tháng. Thường thường là 6 tháng là trị liệu có thể dứt hẳn, với điều kiện là chúng ta phải uống thuốc đầy đủ. 2 tháng đầu thường thường phải uống 4 thứ thuốc mỗi ngày. Những người mà bị bệnh lao phổi rồi đó, có nhân viên y tế ở nước Úc đến nhà đưa thuốc cho uống, mà những cái thuốc này đó nó thường gây ra những biến chứng rất là khó chịu. Thành ra có nhiều người người ta không uống, hoặc là người ta lén lén người ta uống ít đi một chút, thì cái điều đó rất là nguy hiểm, là tại vì nó không có hết, nó không có giết được con vi trùng đó. Vì lý do đó cho nên chúng ta phải phối hợp rất là nhiều thuốc, 4 thứ thuốc, ít có bệnh nào mà dùng nhiều thứ thuốc để trị một con vi trùng như vậy trong vòng 2 tháng đầu, và sau 2 tháng sau đó chúng ta có thể giảm xuống còn 2 món thuốc. Mà những cái món thuốc có thể là rất là đắt tiền trước đây, nhưng mà bây giờ thì nó đỡ một chút, nó rẻ lên chút nhờ sản xuất nhiều. Thành ra nếu mà những người nào mà bệnh lao mà có người mang thuốc đến uống, quý vị hãy cán chịu khó một chút ráng uống, hoặc là nếu mà có biến chứng thì nói với nhân viên y tế đó để bác sĩ đổi thuốc khác. Dạ.
Dạ vâng. Còn đối với cộng đồng người Việt thì thưa bác sĩ, dường như là phần lớn những người Việt lớn tuổi đến từ Việt Nam có những sức đề kháng đối với vi trùng lao, phải không thưa bác sĩ?
Dạ. Thưa, nếu mà những đợt cỡ như là anh Tách trở về khoảng đó đó, hầu hết là có sức đề kháng, là tại vì mình ở Việt Nam đó, đại đa số là chúng ta sống chung đụng gần với nhau. Cái con vi trùng đó nó lây bằng cách là khi người ta ho đó. Hồi xưa mình cũng không có để ý tới cái chuyện mà mang khẩu trang đồ kỹ càng giống như bây giờ. Thành ra khi mà ho một cái, những cái hoạt nhỏ li ti đó, nó mang con vi trùng lao vô thì chúng ta hít nhầm, thì chúng ta bị nhiễm. Tuy nhiên với số lượng, nếu mà chúng ta nhiễm rất là ít vi trùng đó, thì cơ thể lần hồi sẽ tạo ra cái kháng thể, tức là cái lính đặc biệt để đánh con vi trùng đó. Thành ra đại đa số người trong chúng ta đều có cái sức đề kháng. Tuy nhiên cái thế hệ mới sau này đó, những người trẻ sau này, thì cái sức đề kháng thiên nhiên đó nó cũng giảm lần, là tại vì cái vấn đề mà hygiene, tức là vệ sinh cá nhân, người ta kỹ càng hơn, có tiến bộ hơn. Thành ra cái số lượng mà nhiễm tự nhiên nó ít. Những cái di dân mà đến Úc đó, trước khi đến Úc từ những cái quốc gia mà chúng ta nói hồi đầu là có khuynh hướng là bị vi trùng lao đó, người ta đều phải chụp hình phổi, phải scan trước khi cho vào nước Úc. Trường hợp nào nghi ngờ đôi khi phải theo dõi nhiều năm sau đó. Tuy nhiên cái bệnh lao phổi này mặc dù ít ở nước Úc chứ không có ít ở trên thế giới. Thống kê năm 2017 đó là 10 triệu người ở trên thế giới đã nhiễm vi trùng lao này, và trong đó 1.800.000 người đã tử vong, tức là nhiều hơn cái COVID bây giờ gấp 3 lần nha.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi chót là có phải thế hệ mà người Việt di dân đến Úc trước đây đó được chủng ngừa BCG tại Việt Nam, thành thử ra đã được miễn nhiễm với con vi trùng cốc, nên người ta còn cho rằng chính là vi trùng TB này đó mà nó có thể đề kháng với các loại cảm cúm nữa, chứ điều đó có đúng không bác sĩ?
Dạ, cái điều đó thì có một số tin tức nói về cái như vậy đó, nhưng mà thực ra trong y khoa hiện bây giờ chúng ta chưa có một cái sự xác định rõ ràng nào về cái điều đó. Hiện giờ chúng ta coi như là chưa đúng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.